bị tật, vì có một người nó xuống nữa. Tình vô ông chết tới nhiều cũng làm gì không? Ông thầm cái ngạ quỷ ăn phong trong cái nhà xíu ông cũng được. Còn cái người mà xuống ông á thì xâm làm cái ngạ quỷ ăn phong của chính con ngạ quỷ đó. Vì thấy cái phước báo vật chất mà quý vị không hiểu, nó đang xen với cái pháp bất thiện và cái quả không lường được. Nhưng mà quý vị khi đi cái phước trí rồi đó, không có chuyện đó đâu quý vị. Nó sẽ ở với quý vị rất là lâu dài. Cho phép tôi mấy phút cái chỗ này để cho nó hết. Thì như vậy đó, những người mà lâm cả cái nghịch cảnh gia đình, những cái sự suy vong về tài sản, suy vong về cái tính mạng của người thân của mình chẳng hạn, thì quý vị cũng phải học để mà biết kham nhận. Bởi vì cái người đó đến đây do nghiệp của người đó. Người đó ở với mình, dẫu là cha mẹ mình, anh em mình, con mình, chồng mình, cũng là cái duyên với nhau. Bây giờ đã hết rồi, cho nên người ta đã nhắm mắt rồi. Những gì tốt đẹp nhất đã có thể sống cho người đó thì nên sống, và đã sống rồi. Và những gì còn có thể tiếp tục làm tốt đẹp cho người đó thì hãy làm cho tốt đẹp, chứ không phải rằng là khởi lên cái tâm mà để cho sầu đi khóc lóc. Cho nên cái kham nhẫn nó phải diễn ra trong ba cái cảnh này. Cũng như tất cả các pháp thiện vật chất quý vị làm, nó cũng phải ở trong cái thời điểm nào, nó ở trong cái điều kiện nào, thì cái thiện hợp trí nó phát sinh. Còn không, nó chỉ là thiện mà thôi, chưa kể cái pháp ác nó đang cài vào trong đó, và cái quả của mình phải nhận lắm. Chúng ta tạm ngưng ở đây. Mời đứng lên để hỏi. Là làm cho cái tâm sân nó dịu xuống. Và cái bước thứ hai á, là mình làm cho cái tâm sân nó được tiêu diệt tận nơi cái nhân của nó luôn. Còn cái là mình làm dịu cái tâm sân này nó giống như mình thấy cái gốc rễ của nó. Mình biết mình đang sân đây. Thì làm cho cái tâm sân nó đừng có phát triển nữa. Tức là vì nó là bất thiện pháp, cho nên khi mà thấy bất thiện pháp đang có mặt thì không có để cho bất thiện pháp được trưởng, tăng trưởng lên. Phải làm cho nó hạ xuống, làm cho nó dịu xuống. Thì cái cách thứ nhất của chúng ta là kham nhẫn. Lần trước chúng ta đang nói được tới cái gần phân nửa của cái phần tham nhẫn, kham nhẫn. Anh thường cho mượn chậm à, chưa trước chị này có ghi đầy đủ cho tôi mượn xem qua. Chúng ta đang nói tới cái phần á, mà coi như cái pháp nhẫn này nó sẽ phát sinh trong những cái nghịch cảnh, là chúng ta có nêu ra ba cái nghịch cảnh cơ bản. Cái thứ nhất là trước một cái thiên nhiên khắc nghiệt, cái thứ hai là trước cái người ác nghiệt, và cái thứ ba là trước cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Giờ tôi xin nói thêm về cái phần mà trước cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Thứ nhất là trước cái thiên nhiên khắc nghiệt. Trước cái người khắc nghiệt. Thứ ba là trước một cái hoàn cảnh khắc nghiệt. Khi mình kham nhẫn trong những cái điều kiện này đó, để làm gì? Để thứ nhất á, là cái bất thiện pháp, là cái tâm sân á, nó không có phát triển được. Cái thứ hai nữa là mình gìn giữ cái thiện pháp của mình. Bởi vì á, trong cái đời sống của cái thế gian á, thì khi một cái người mà ta gọi là kẻ thù ta, thì cái tâm đời, cái tâm phàm phu á, là muốn rằng á, mình thắng cái người đó. Nhưng mà Đức Phật không có dạy như vậy. Trong cái tu tập á, thì khi mà mình đứng trước một cái đối tượng không thể làm cho mình chịu đựng được, mà mình thắng từ trong cái tâm của mình đó, đó mới là tu.
Còn mình thì theo cái thông thường, theo cái đời sống phàm phu của mình á, là bao giờ mình muốn dập tắt hết tất cả những nghịch cảnh này, mình làm cho lụi tàn hết những cái nghịch cảnh này. Và khi mình làm được cái gì, mình nghĩ là mình thành công. Nhưng khi mình dập tắt cái này bằng những cái phương tiện mà nó giống như là mang cái nó mang sự thô bạo, hoặc là nó có cái sự nóng nảy của cái tâm sân, nó có cái sự độc ác của cái tâm sân là muốn hủy hoại những cái thứ này, thì chúng ta chỉ là đạt được cái gọi là cái hiệu quả nhất thời của nó thôi, nó không có thành tựu một cái gì cả. Mà cái thành tựu trong cái vấn đề tu tập là làm sao trước những cái nghịch cảnh này nè, mình thắng từ trong tâm của mình. Thì đây là có một cái câu chuyện về một cái vị thương gia. Thì cái vị này tên là Punya. Vị này là một cái thương gia trên đường đi buôn bán ở Varanasi, thì gặp được Đức Phật và nghe Đức Phật giảng pháp. Thì với một cái niềm hoan hỷ sâu xa về cái bài pháp của Đức Phật, cho nên vị thương gia này xin xuất gia và đi theo Đức Phật tu tập. Thì sau một thời gian tu tập thì cái vị tỳ kheo này đã thành tựu được. Cho nên là nhân cái dịp mà Đức Phật có nói là các vị tỳ kheo nên đi nhiều hướng để mà đem cái giáo pháp của Đức Phật đem đến cho tất cả cái cư dân ở khắp mọi hướng. Thì ngài Phun Nhá này nè, tình nguyện trở về cái quê quán của mình. Cái quê quán đó đó là cái làng đó, là làng đó gọi là ở cái vùng mà Sunya Paranta. Thì khi mà xin về ở cái làng này á, thì Đức Phật có nói nè, ta nghe cái làng này thì cái dân chúng rất là hung dữ, độc ác và thô tháo. Thì như vậy khi mà ông về đến cái làng đó mà ông gặp cái tình cảnh đó thì ông sẽ nghĩ sao? Thì ngài Phun Nhá mới nói rằng, nếu mà con về ở một cái làng mà ta hung dữ, ta độc ác, ta chửi rủa con, thì con nghĩ là người ta chưa có đánh đập con. Thì Đức Phật có nói, nếu như người ta đánh đập con thì sao? Thì ngài mới nói, nếu người ta dùng tay chân để người ta đánh đập con á, thì tức là người ta chưa có giết con, thì con vẫn còn thuyết pháp được. Thì Đức Phật có nói, nếu như người ta dùng gậy gộc, người ta dùng vũ khí để người ta chém giết con chết, thì ông mới làm sao? Thì ngài mới nói là, khi mà con tu tập á, thì con hiểu rằng á, là cái tất cả cái sắc thân này nè, nó là bất tịnh. Thành ra nếu nó ra đi bất cứ giờ nào thì cũng không phải là cái chuyện mà coi như là nặng nề. Mà bây giờ vì cái đạo pháp mà có người đã giúp mình giải quyết cái chuyện đó, thì trong tâm con cũng không hề có một cái chút buồn phiền hoặc là oán hận nào. Thì khi ngài trả lời đến đó thì Đức Phật nói, như vậy ông có thể về nơi cái nơi đó để mà ông truyền cái giáo pháp của ta. Thì như vậy đây là cái hạnh kham nhẫn của ngài Phun Nhá. Tức là trước một cái hoàn cảnh khắc nghiệt, một cái hoàn cảnh mà làm cho người ta, cái tâm người ta lúc nào cũng phải bị bức xúc hết á, nhưng mà cái vị này luôn luôn soi chiếu lại, trước cái bức xúc đó mình giải quyết làm sao. Thì luôn luôn trước cái bức xúc á, thì ngài đều có một cái cách giải quyết, để mà thấy là ta nói là tận trong cái đường hầm á, nó cũng có một cái khe sáng. Mà nếu mình có cái thiện tâm thì mình thấy được cái khe sáng đó, mình thấy được cái con đường nhỏ ở cái cuối đường hầm đó. Còn nếu như mình không thấy đó thì mình sẽ nhuộm đen mình và mình chết trong cái đường hầm đó. Cho nên cái pháp kham nhẫn thì nó sẽ phát sinh ở những hoàn cảnh khắc nghiệt. Cho nên bình thường á là khi mình học pháp, mình hiểu để giống như tâm mình có sự chuẩn bị, đến khi cái sự việc này nó xảy ra trong cái hoàn cảnh mà mình phải đối đầu với nó, thì mình phải nhớ chỉ có kham nhẫn mình mới vượt qua tất cả những khó khăn. Còn nếu như mình không nhâm kham nhẫn thì không bao giờ có thể vượt qua được hết. Còn nếu mình vượt qua được bằng cái mà khác với lại cái nhẫn, cái từ trong tâm của mình đó, thì tất cả những cái đó đều là cái hiệu quả nhất thời. Vì cái khâm nhẫn này đó có nghĩa là biết chấp nhận. Lần trước tôi đã nói đó, biết chấp nhận. Biết chấp nhận cái hoàn cảnh, biết chấp nhận cái hoàn cảnh để mà mình có thể truyền giữ được cái âm sanh. Nữa là mình dùng trí để đối thoại với tâm thân. Dùng trí để đối thoại với tâm thân thì nó cũng sẽ có cái khả năng là nó làm dịu được cái tâm thân. Cái trí này đó có nhiều cấp độ, không phải là một cấp độ. Ví dụ như trong cái trí này đó thì cái cấp độ của phàm phu á, nó chỉ là tưởng trương thôi. Rồi đối với cái người mà chịu khó học để thông kinh điển á, nó gọi là thức trí. Đối với bậc hữu học á thì nó gọi là thân trí. Đối với bậc A-la-hán thì gọi là tuệ tri. Còn đối với Đức Phật thì nói là liễu tri. Năm cái cấp độ. Cho nên khi mình nói là dùng trí để mà đối thoại với tâm sân á, thì thường chúng ta đó hay dùng ở hai mức độ này, hoặc là tưởng tri hoặc là thức tri. Thì giữa cái tưởng tri và cái thức tri đó, thì cái thức tri bao giờ cũng là một cái loại trí mà ích lợi trong cái việc tu tập, chứ không phải là tưởng tri. Cho nên đây là cái chỗ nhiều người cứ nghĩ rằng là mình tu không cần pháp học. Cái pháp học nếu mà không có cần thiết thì kinh điển để là làm gì? Nếu mình chọn một cái vị thiền sư để mình đi pháp hành thì ai là cái vị thiền sư giỏi hơn Đức Phật? Như vậy tất cả những cái lời Đức Phật dạy mà để lại trong kinh điển đó, nó là kết quả của pháp hành tuyệt đỉnh nhất. Thì nói đó chúng ta không học thì chúng ta học cái gì? Cho nên nhiều người cứ nói rằng hãy đi pháp hành, không cần tới pháp học. Nhưng pháp học này là cái gì? Như lần đầu tiên á, khi mà giảng về cái Abhidhamma đó, thì tôi có trình bày thế này, là Đức Phật không phải là một triết gia, Đức Phật không phải là một cái giáo chủ, cho nên chúng ta đâu có học cái lý thuyết. Tất cả những cái điều Đức Phật dạy đều là những cái lời nói kết quả của một cái pháp hành mà nó thành đạt đến tột đỉnh. Như vậy một cái vị thiền sư mà chúng ta phải quy ngưỡng và phải tuân thủ theo cái lời dạy của Ngài, đó là Đức Phật Thích Ca. Còn cái người thầy mà tại thế mà chúng ta tiếp nhận đây đó thì là cái nhân duyên để mà chúng ta học hỏi những cái gì thành tựu của cái vị đó. Nhưng cái người tối thượng, cái vị thiền sư tối thượng cũng vẫn là Đức Phật. Cho nên kinh điển của Đức Phật còn đó, chúng ta ráng đi sâu vào kinh điển. Cũng như quý vị đứng đây nghe Di Diệu Pháp chẳng hạn, cái người nói đây chỉ là một cái công cụ thôi, một cái công cụ để mà truyền đạt được một phần nào của giáo pháp. Còn cái công việc của quý vị là sau khi nghe những cái này, giải tỏa được những cái từ rắc rối mà mình không có nắm vững được đó, thì mình sử dụng cái phương tiện này để mình đi vào kinh điển của Đức Phật, để tự mình đó là thấm nhuần được cái giáo pháp của Đức Phật bằng cái kim khẩu của Đức Phật, chứ không thông qua một cái công cụ nào khác. Thì đó là cái việc mà tất cả chúng ta đây đều nên làm, dành cái thời giờ của mình càng nhiều vào cái học hỏi cái kim khẩu của Đức Phật thì càng tốt. Đừng có thông qua quá nhiều công cụ thì nó dễ bị sai lệch. cứ đúng cái chuyên khẩu của Đức Phật chúng ta học đi, đời này chúng ta biết được ít thì đời sau chúng ta biết một ít nữa, nhất định không có sự sai lệch. Thành ra cái mà dùng cái trí này để mà đối thoại với cái tâm sân á, thì cái thức tri hết sức là cần thiết. Là cái thức tri này nó phát sinh do mình chịu khó học hỏi kinh điển. Mà xin nhắc lại lần nữa là những cái kinh điển này thuộc về kim khẩu của Đức Phật thì mới được. Còn nó thông qua rất là nhiều cái công cụ đó, thì cái đó là tùy cái duyên. Và nếu như mình không có, mình không có cái gì làm gốc để mình soi chiếu đó, thì chúng ta phải cẩn thận. Ngay cả là quý vị đi qua bên bên điện tu thiền cũng vậy, các cái vị mà thiền sư thành tựu đó, người ta cũng khuyên mình cẩn thận, hết sức cẩn thận. Cho nên chúng ta đã có cái chuẩn nè. Cái chuẩn đó là gì? Là Đại Tạng đã được dịch ra tại Việt Nam. Vì kim khẩu Đức Phật còn đó, nếu như nó có suy xuyển thì cái mức độ suy xuyển không đáng kể. 5-10% trong cái khoảng đó không có gì đáng kể cả. Nếu mình học suốt những cái đó rồi đó, thì mình sẽ thấy cái nào là cái mình hồ nghi, mình để hoàng bên. Còn cái nào nó thuộc về cái chánh tạng á, mình có thể nắm được. Thì cái dùng cái trí này nè, dùng cái thức trí này để mà đối thoại với cái tâm sân. Không những đối thoại với tâm sân mà chúng ta còn có thể đối thoại với tâm tham. Chúng ta đối thoại với tất cả các cái ô nhiễm của mình á bằng cái thức trí. Để chi? Để rồi từ cái sự hiểu biết này đây nè, chúng ta làm dịu xuống cái tâm sân, thì quý vị sẽ đi tiếp theo nữa. Đó là chúng ta đi vào cái việc mà tu tập cái chỗ mà gọi là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới này đó. Hai cái thiền này đó nó gọi là tu tâm, tức là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Đây là tu tâm. Đây còn gọi là tu thiền định. Thì khi quý vị tu cái thiền này nè, thì quý vị sẽ phát sinh được cái thông trí, tức là cái con đường này, cái thông trí này nó có mặt được là do quý vị hành theo cái này, hành theo lời dạy của Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta có được cái thông trí. Và khi mà có được cái thắng trí này nè, dùng cái thắng trí này nè để mà đối thoại với lại cái tâm sân, đối thoại với các cái ô nhiễm á, thì coi như là nó lắng thật sâu, nó không có cục cửa nhúc nhích được. Cái giờ mà quý vị hành thiền á, thì dẫu cho cái tâm mình ô nhiễm cách gì đi nữa đó, thì khẩu cũng không phát ra được, mà thân cũng không có hành được, nó bị trói chặt rồi. Mà nếu mà chúng ta cứ tiếp tục hành như vậy đó, thì coi như là cái tất cả những cái pháp ô nhiễm nơi ta nó không có cơ hội để mà nó hoành hành, nó tạo tác nơi ta. Giờ khi quý vị mình lên tới cái bậc tuệ tri rồi đó, là đây chứ mình tu tập đây, tu tập ở đây nè, thì cái pháp mà tu đây đó nó gọi là tu thiền tuệ. Cái thiền tuệ này thì nó phát sanh cái trí tuệ. Cái trí tuệ đó đầu tiên là nó hiểu được cái tướng trạng của tất cả các pháp, tức là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Và cuối cùng nữa là nó lấy cái đối tượng tu tập của nó là Niết Bàn. Thì khi mà nó tiến lên được tới cái giai đoạn mà lấy đối tượng là Niết Bàn để tu tập á, thì cái tuệ này phát sinh, cho nên có cái tuệ trì. Thì như vậy khi mà mình tu đến, đạt đến cái bậc A-la-hán, có được cái tuệ trì rồi, thì tất cả các ô nhiễm dứt hết. Nhưng mà tới cái liễu tri này đó là của Đức Phật, thì nó không những rằng là những cái ô nhiễm nó đã sạch, mà tất cả những cái tiền khiên cận tật từ vô lượng kiếp nó cũng biến mất luôn. Còn á là coi như ở đây á là lục thông đã đầy đủ. Quý vị thấy là cái con đường mà để đi đến chấm dứt tất cả những cái ô nhiễm, trong đó có cái tâm sân là đây. Nhưng mà theo trong kinh điển thì cái thắng trí này nè, nó tới cái mức độ này, cái mật hữu học mà đạt tới cái tầng thánh thứ ba này nè. Tầng thánh thứ ba, đây là đạo đây, đây là quả nè. Ở trong cái sát na mà đắc đạo á, liền là quả trổ sinh tức khắc. Thì cái tầng thứ ba này đây là dứt được cái tâm sân, dứt hẳn luôn cái tâm sân. Ô nhiễm thì chưa dứt hết, nhưng mà tâm sân dứt hẳn luôn này. Cho nên là dùng cái trí để mà đối thoại với tâm sân thì hết sức là cần thiết. Thì quý vị không thể dùng cái tưởng tri này để mà đối thoại với tâm sân. Tưởng tri mà đối thoại tâm sân nó sẽ nói sao? Tại sao mà phải nhịn người ta hèn quá vậy? Nó chửi mày như vậy mà mày ngu quá mày nín thêm vậy. Nó đánh mày như vậy á mà mày không biết cái cách gì nói lại sao? Nó tàn phá mình, nó hại mình như vậy, nó vu cáo mình như vậy, không biết nói cái gì sao, không biết làm cái gì sao? Tại sao hèn vậy? Cái tưởng tri nó sẽ nói trong tâm như vậy. Và cái tưởng tri nó nói vậy, phải dùng một cái mưu trước nào, phải dùng cái sự khôn khéo nào, phải dùng cái sự mạnh mẽ nào, phải dùng cái sự uy thế nào để mà dập tắt cái kẻ mà đã tàn hại ta, kẻ đã tàn hại cái người thân của ta, kẻ đã theo cái kẻ thù của ta mà ám hại ta. Thì cái tiếng nói của tưởng tri là cái tiếng nói của sự phản kháng, cái sự vùi dập cái đối tượng đó. Nhưng mà cái tiếng nói của thức tri là không. Thức tri nói rằng họ có mặt ở đây, ta không làm gì hại họ mà họ vu cáo ta, họ tàn hại ta, họ làm đứt não cái người thân của ta, đó là quả của ta. Và họ đã làm như vậy là họ đang gieo trồng cái bất thiện nghiệp đây. Như vậy ta tiếp thu cái quả này thì ta gieo trồng cái nhân gì đây? Ngày hôm nay ta nhận cái quả này rồi, cái quả cay đắng này rồi, thì ta gieo cái nhân cay đắng nữa hay là ta gieo cái nhân lành? Đó sẽ là cái tiếng nói của thức tri. Vậy thấy rõ chưa? Cái đối thoại này nó ở cái cấp độ là cái tiếng nói của thức tri thôi thì nó mới làm dịu xuống được. Còn nếu mình không có cái tiếng nói thức tri á, thì trong tâm mình à, nó theo cái tiếng nói của tưởng tri và nó sẽ tiếp tục gieo cái nhân bất thiện, và nó sẽ tạo tác, nó làm cho cái sân này nè phát triển càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thì quý vị thấy không? Cái thức tri này nè, nó giúp cho quý vị á, lùi xa lại tất cả các cái con đường ác đạo, lùi xa lại. Còn cái thức tri này nè, nó đẩy mình tới con đường ác đạo. Bởi vì mình thấy cái đối tượng mà thù địch của mình là cái đối tượng mà mình cần phải chiến thắng. Trong cái thức tri đó, là cái lời dạy của Đức Phật mà mình thấm nhuần lại được đó, thì cái thắng là thắng trong tâm của mình, thắng sự sân giận. Bởi vì sao? Mình thấy ô nhiễm đang phát sanh, người ta chửi mình ngang tức rồi. Thì cái lúc mình tức đó, là không phải là để phân tách xem cái tưởng tri mình phân tách á, là nó chửi mình vậy là nó chửi nặng lắm á, nó chửi vậy là nó xúc xỉm á, nó chửi một người mà ra cả nhà của mình á là nó ghê gớm lắm. Cái tưởng tri nó nghĩ vậy, nhưng mà cái thức tri nó nói nè, cái người này chửi như vậy đó làm cho mình tức quá, bây giờ cái tức này có nên dẹp không, bây giờ cái bất thiện pháp này nó đang lên nè, bây giờ có nên nuôi dưỡng bất thiện pháp này không? Thì cái lúc mà nó nói với nó rằng bất thiện pháp đang phát sanh đây, nên làm cho bất thiện pháp này bị thui chột đi, hay là gieo cái nhân bất thiện với cái người đó nữa, thì cái tiếng nói của thức tri nó hoàn toàn đó. Cái tiếng nói của tưởng tri đó, nó gắn chặt vào cái thái độ cử chỉ lời nói của đối tượng đó, và nó ăn miếng trả miếng đối với cái đối tượng đó, và cái tâm háo thắng của nó quyết định phải thắng cái đối tượng đó. Đó là cái tiếng nói của trưởng tri. Cái tiếng nói này đưa vào các cái con đường tâm tối. Còn cái tiếng nói của thức tri đó, nó nói rõ như vậy. Mỗi người đều có cái nghiệp. Và cái tiếng nói thức tri nó nói rằng tất cả các căn của ta đây nè, cái sắc pháp này có mặt đây là quả của nghiệp của chính ta. Cho nên sáng hôm nay trời thì đẹp, mà cái lỗ tai mình phải nghe chuyện người ta chửi. Cái quả của mình, cái quả bất thiện của mình, bây giờ cái thân của mình sáng nay khỏe mạnh đó, mà người ta đọc ở trên đầu của mình á, máu nó phải tu ra, phải đau đớn nè, thì cái đó là cái quả của mình đó. Và không có phải rằng cái kham nhẫn này làm cái sự hèn và yếu đuối. Bởi vì sao? Vì nó có trí. Nó có trí, cho nên nó dùng cái trí đó để nó nhẫn cái hoàn cảnh này, để mà thắng cái giặc của nội tâm, để mà rửa sạch cái ô nhiễm trong tâm, và để là chấm dứt những cái quả bất thiện. Đó là một cái sự chiến thắng mà không bao giờ á lui trở lại cái khổ đau. Còn bây giờ sống tới với cái đối tượng đó, dập nát cái đối tượng đó, đó là một cái chiến thắng, một cái hiệu quả nhất thời. Nhưng mà cái khổ đau sẽ theo đó kéo dài, không biết tới chừng nào mới hết. Cho nên cái thắng mà thắng trong cái nội tâm của mình đó, thắng cái tâm sân của mình đó, là cái cuộc chiến thắng mà không có cái hậu đằng sau, là cái hậu đắng, cái hậu của khổ đau. Còn cái thắng mà dập tắt cái đối tượng là nó phải để lại cái quả khổ đau. Đó là cái mà chúng ta nên sử dụng những cái này để mà đối thoại với tâm sân. Như vậy thì trên con đường phát triển đó, quý vị sẽ còn dùng tiếp hai cái nữa là cái thắng tri, để cuối cùng nó đạt đến cái tuệ tri. Thì khi mà đạt đến tuệ tri thì quý vị thấy không, như lần trước tôi có kể quý vị nghe về chuyện một cái sa di lãi tuổi thôi, thì đi theo hầu thầy, nhưng mà thầy không biết rằng là cái người học trò bảy tuổi của mình đã chứng a la hán rồi. Bởi vì cái tâm của một cái vị thấp nó không có thể biết được tâm vị cao, tâm vị cao biết tâm vị thấp, thì tâm người thấp không biết tâm người cao. Thì cái vị a la hán 7 tuổi này là vẫn hầu hạ thầy.